Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Tiểu Long vừa hay có thể cử động. Nó sớm đã sợ hãi vô cùng, không đợi Thần Nam ra lệnh đã mở rộng đôi cánh bay thẳng lên trời, giống như tia chớp bay theo hướng ra ngoài sơn cốc. Lúc Tiểu Long đưa Thần Nam và Tiểu Thần Hy bay cách vùng đất chết này mười mấy dặm, trong cái động khổng lồ đen kịt nơi vách núi dựng đứng ở tận cùng vùng đất chết sáng lên một luồng hồng quang. Hồng quang quét khắp một lượt trên trong cốc, sau đó tối dần đi. Khắp sơn cốc là một cảnh chết chóc. Lúc Tiểu Long bay cách đó khoảng trăm dặm, Thần Nam mới thở phào. Hắn cảm thấy nguy hiểm đáng sợ dần biến mất. Vừa nãy hắn cảm nhận thấy rõ mồn một sự uy hiếp của cái chết. Có lẽ chỉ chậm một bước, kiếp nạn sẽ đổ xuống đầu của hắn. Mặc dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng Thần Nam quả thật đã có được cảm giác chết đi sống lại. Tiểu Thần Hy trong lòng cũng có cảm giác lo sợ. Mặc dù cô bé bị Thần Nam bịt chặt hai mắt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng vẫn cảm nhận được sự sợ hãi, không thể nào nói thành lời. Ca ca, lúc nãy muội quả thật rất sợ, muội cảm thấy ở đó có một sức mạnh dường như có thể hủy diệt toàn bộ thiên địa, thật là đáng sợ. Thần Nam nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé an ủi. Chúng ta sau này không tới đó nữa. Tiểu Long dường như cũng đã hồi phục lại sau cơn hãi bản nãy. Nghe thấy câu nói này của Thần Nam, trong lòng vẫn còn sợ hãi, quay nhìn lại đằng sau, sau đó cũng gật đầu. Tiểu Long bay nhanh như một tia chớp, hàng trăm dặm nhanh chóng bay qua. Tội ác trì thành đã hiện ra xa xa trước mắt. Thần Nam không có nhiều tình cảm sâu sắc đối với thành phố này. Tuy nhiên, lúc này hắn có một cảm giác đang quay về nhà. Hắn nói với Tiểu Thần Hy. Muội xem, thành phố xinh đẹp này trước có núi xanh bao quanh, sông xanh uốn lượn, chính là điểm đến của chúng ta. Sau này chúng ta sống ở đó đấy. Tiểu Thần Hy đáng yêu gật đầu mà nói. Thành phố này không giống với các thành phố đã nhìn thấy dọc đường đi. Nơi này rất đẹp, Thần Hy rất thích. Thích thì tốt, Thần Nam cười cười. Hắn không thích rêu rào nhiều. Sau khi gần tới tội ác trì thành, hắn muốn Tiểu Long hạ xuống ở bên ngoài thành, rồi cùng Thần Hy vào trong thành. Nhưng lúc này, từ hướng Thần Phong học viện xuất hiện hai phì long nhanh chóng bay tới phía này, chớp mắt đã bay tới trước mắt họ. Thần Nam không hề lạ gì hai người này. Không lâu trước, hắn đã từng ngồi trên lưng phi long của hai người bọn họ, cùng bọn họ tới Tiền Vũ học viện tham gia trận đấu nhiệt thân. Hai con phì long ở trước mặt Tiểu Long run lẩy bẩy sợ hãi không ngừng. Hai long kỵ sĩ ở trên mặt đều tỏ vẻ vui mừng, một người nói. Thần huynh, huynh cuối cùng cũng đã trở về, phó viện trưởng hàng ngày đều nhớ tới huynh. Ông ta ư? Thần Nam ngạc nhiên nói, lão già chết tiệt gian trá vô sỉ ấy, nhớ ta làm cái gì? Lòng kỵ sĩ kia nói, phó viện trưởng rất lo cho huynh, chỉ sợ huynh gặp nguy hiểm, mấy ngày nay đã phái rất nhiều người đi tìm huynh đấy. Lão già đáng chết ấy là định giở trò quỷ quái gì nữa đây? Được rồi, bọn tôi không làm ảnh hưởng tới thời gian của thần huynh nữa. Phó viện trưởng nói nếu ai được gặp được huynh, lập tức mời huynh về thần phòng học viện. Thần Nam suy nghĩ một lát trả lời. Được rồi. Sau khi tới thần phòng học viện, Tiểu Thần Hy hiếu kỳ nhìn mọi thứ. Học phủ rộng lớn giống như hoàng cung này làm cho cô bé cảm thấy vô cùng thích thú. Trên đường, rất nhiều học sinh của thần phong học viện sau khi nhìn thấy Thần Nam đều bàn tán sôi nổi. Tuy nhiên lần này, bọn họ không giống như những lần trước, bàn luận hàng loạt những điều độc ác về tên bại hoại này nữa. Ánh mắt của mọi người nhìn hắn đều vô cùng phức tạp. tin tức Thần Nam đại chiến ở đô thành Tấn Quốc sớm đã bay về Tự Do Chi Thành cùng với những người tới tham dự trận đấu nhiệt thân. Học sinh của học viện đương nhiên đều đã biết chuyện. Tất cả mọi người đều không thể ngờ được rằng tên bại hoại có tiếng này lại có một thân phận lừng lẫy như thế. Đã từng là kỵ sĩ hộ quốc dường cùng bắn thiên long của sở quốc, bắn tứ giai cự long, chém ngũ giai tuyệt thế cao thủ. Thần Nam đã tạo ra một trận phong ba lớn, đương nhiên đã trở thành một nhân vật huyền thoại của tầng lớp thanh niên. Tuyệt đại đa số học sinh của Thần Phong học viện đều thay đổi cách nhìn với hắn. Tuy nhiên do trước kia đều cho rằng hắn là một kẻ bại hoại nên cảm giác của nhiều người đối với hắn vô cùng phức tạp. Thần Nam cảm nhận được những ánh mắt khác thường của mọi người dọc đường đi. Hắn chỉ biết mỉm cười bế Tiểu Thần Hy đi về nơi làm việc của phó viện trưởng. Tiểu Thần Hy xinh đẹp đáng yêu hút hồn người. Mặc dù bây giờ Thần Nam đã là một nhân vật truyền kỳ nhưng cô bé cũng đã lấy đi không ít phong quang của Thần Nam. Dọc đường đi dường như tất cả mọi người đều không kiềm chế được gọi cô bé là Tiểu Thiên Sứ. Nếu như không phải thân phận của Thần Nam bây giờ không tầm thường thì sẽ có rất nhiều cô gái chạy tới ôm lấy Tiểu Thần Hy. Thần Nam mở cánh cửa phòng của phó viện trưởng cười mà nói: "Chào phó viện trưởng, tìm tôi có việc gì sao?" Tiểu Thần Hy cũng ngọt ngào nói: "Chào ba bá ạ." Phó viện trưởng ngạc nhiên nhìn Tiểu Thần Hy yêu quý xoa má cô bé, nói với Thần Nam: "Đó chính là vì đứa bé này mà ngươi đã đại khai sát giới tại đô thành Tấn Quốc sao?" Thần Nam trả lời: "Đúng vậy." Sau đó hắn đặt Tiểu Thần Hy xuống mà nói với cô bé: "Thần Hy muội, hãy ra vườn chơi với mấy tỷ tỷ có được không?" Hắn thấy phó viện trưởng có điều muốn nói với hắn, trong đó có đề cập tới những chuyện Thần Hy không tiện nghe. "Được ạ." Tiểu Thần Hy tung tăng chạy ra ngoài. Phó viện trưởng ra hiệu cho hai nữ sinh đón lấy Tiểu Thần Hy. "Ai da!" Phó viện trưởng thở dài. "Người có biết người đã gây ra biết bao nhiêu đại họa không? Tại đô thành của một nước chống lại quân đội đại khai sát giới, người đúng là gan to tày trời. Đừng chỉ thấy sở quốc bây giờ bảo vệ ngươi, người nên thấy rõ được quan hệ của họ với ngươi. Không chừng một ngày nào đó họ có thể trở mặt đi bắt người đó." Thần Nam gật đầu nói: "Tôi biết, nhưng lúc đó tôi không còn sự lựa chọn nào khác." Phó viện trưởng thở dài mà nói: "Việc này có sở quốc giúp người chống đỡ, người nhất thời không gặp khó khăn gì. Nhưng người có biết người bây giờ vẫn ở vào nguy hiểm không? Anh trai của tên Long kỵ sĩ bị người giết ở đô thành Tấn Quốc chính là một trong những cao thủ giỏi nhất của Chiến Thần học viện. Hắn đã tuyên bố rằng 3 tháng sau tại cuộc đấu thanh niên cường giả đối kháng do Thần Phong học viện tổ chức sẽ băm vằm người thành nghìn mảnh đấy." Thần Nam cười nhạt mà nói: "Tôi không thích kể chuyện, nhưng điều đó không làm tôi sợ hãi. Nếu như hắn thật sự tìm tới thì hắn sẽ chịu trùng số phận với em trai của hắn thôi." Phó viện trưởng vuốt râu lắc đầu mà nói: "Trong đám học sinh của Chiến Thần học viện, hắn có một ảnh hưởng nhất định. Rất nhiều cao thủ giao tình thân thiết với hắn. Lúc người và hắn đang liều sống chết, không chừng có người khác nhúng tay vào đấy." Với võ công của Thần Nam bây giờ, cho dù có bị nhiều người bao vây tấn công cũng có thể ung dung đột phá vòng vây. Nhưng bây giờ bên cạnh hắn còn có thêm một Tiểu Thần Hy, sẽ không thể không có lo lắng gì như trước kia được. Phó viện trưởng nói tiếp: "Đây không phải là uy hiếp lớn nhất đối với ngươi. Uy hiếp lớn nhất của ngươi tới từ Tiền Vũ học viện. Ngươi chém chết tiền bối cao thủ Đảo Nhiên, sắp bước vào danh sách tuyệt thế cao thủ của họ. Bằng hữu và các môn đồ đệ tử của lão tuyệt đối không tha cho ngươi. Ngoài ra, người ở trước mặt hơn 100 cao thủ của Tiên Vũ học viện dương ngoài diễu võ làm nhụt nhuệ khí của họ. Chuyện này làm cho Tiên Vũ học viện thật sự mất mặt. Người đã đắc tội với Tiên Vũ học viện rồi." Thần Nam lúc bấy giờ nhíu mày mà nói: "Có lúc người ta không có cơ hội để lựa chọn. Tôi nghĩ nếu như mọi chuyện lặp lại, tôi vẫn làm như thế." Tiếp theo, phó viện trưởng hỏi Thần Nam thật chi tiết những chuyện xảy ra ngày hôm đó. Khi được biết nghịch thiên thất ma đao đã công phát trong lúc cửu tử nhất sinh, ông ta gập đầu mà nói: "Ta biết trên thế gian này chẳng ăn không cái gì được đâu. Võ công chưa đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực thì không thể thực hiện thần ngoại hóa thân. Tuy nhiên sau này ngươi phải cẩn thận. Trong giới tu luyện có một số lão già rất chấn động bởi môn công pháp này của ngươi. Có một số người rất muốn biết kỹ. Có lẽ không lâu sau sẽ có người tìm tới người đấy." Thần Nam cảm thấy thật đau đầu. Hắn không thể ngờ rằng trận chiến ở Khai Nguyên Thành của Tấn Quốc lại mang tới nhiều phiền phức như vậy. sức ảnh hưởng không chỉ chấn động khắp hai nước mà còn kinh động tới không ít lão yêu quái trong giới tu luyện. Cuộc nói chuyện gần nửa canh giờ, phó viện trưởng đảm bảo với Thần Nam chỉ cần hắn không rời tội ác chi thành thì Thần Phong học viện có thể đảm bảo sự an toàn cho hắn. Những thế lực khác mặc dù rất lớn nhưng cũng không thể hoành hành được ở tội ác chi thành này. Thần Nam biết rằng những lời ông ta nói không phải là giả. Vị trí địa lý của tội ác chi thành rất đặc thù, nối liền những thành phố then chốt của Đông Tây Đại Lục. Trừ phi hai đại lục khai chiến, nếu không thì chẳng có một quốc gia nào dám xâm phạm tới nơi này. Suy cho cùng, đây là một vùng đất nhạy cảm, tất cả các quốc gia của Đông Tây Đại Lục đều không dám lộ diện gây chiến. Thần Phong học viện có vị trí đặc thù ở tội ác chi thành, trên thực tế là người bảo vệ thành phố này. Ý chí của nó đại diện cho ý chí của cả thành phố. Bọn họ nếu như quyết định bảo vệ Thần Nam, những thế lực bên ngoài rất khó với tay tới được. Cho dù là những thế lực phi quốc gia như Tiền Vũ, Chiến Thần cũng không dám vuốt trầu hùm. Cường Long không đè đầu hắn, huống hồ Thần Phong học viện lại là một mãnh long. Đương nhiên phó viện trưởng tốn công tốn sức để bảo vệ Thần Nam như vậy cũng có cái giá của nó. Lão muốn hắn sau này toàn lực tham gia một công trình nghiên cứu của học viện. Bị Thần Nam chất vấn một hồi, phó viện trưởng bắt hắn phải thề tuyệt đối không được nói cho người thứ ba biết, mới nói cho hắn biết nghiên cứu vừa thần bí vừa trọng đại này, đó chính là làm cho người ta hóa thành thần thánh. Vào độ 100 năm trước, tại Thần Phong học viện xuất hiện một tuyệt thế cao thủ. Ông ta đã phát hiện được thi thể cổ thần trong một chuyến thám hiểm Đại Sơn và mang nó về học viện. Từ đó đến nay, những pháp sư của Thần Phong học viện không ngừng nghiên cứu xương cốt của cổ thần để xem xương cốt của thần và người khác nhau ở chỗ nào. Trải qua cả 100 năm nghiên cứu, với sự tham gia của rất nhiều pháp sư, nhưng kết quả thì vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Cuối cùng, có một người đề xuất việc sử dụng sinh mệnh của ma pháp cường đại để tạo ra thần sống từ thần cốt. Muốn nghiên cứu thần thì phải nghiên cứu người sống, chứ ngắm nhìn một đống xương thì chẳng có ích lợi gì. Mặc dù nghiên cứu này mấy năm gần đây cũng giúp học viện thu được một số thành tựu ban đầu, nhưng họ vẫn chưa thu được kết quả như mong muốn. Thần Nam nghe xong trừng mắt há miệng, kỳ tài Thần Phong học viện lại có một lũ pháp sư điên khùng. Không có việc gì để làm hay sao mà lại nghĩ đến chuyện tạo ra thần? Hắn kinh ngạc hỏi. Ta không biết điều đó với ta có quan hệ gì, nhưng ta có ích gì cho chuyện này? Hai mắt của phó viện trưởng nhấp nháy nhìn vào hắn, nghiêm chỉnh mà nói. Bởi vì chúng ta hoài nghi ngươi là hậu duệ của thần, mà nghiên cứu này lại cần máu của thần. Ta cảm thấy lão đầu chết tiệt ngươi điên rồi. Đừng có nói ta không phải hậu duệ của thần, dù điều đó là sự thật thì ta cũng không thể cho bọn người lấy máu của mình. Không cần phải kích động như vậy, từ từ nghe ta nói đã. Theo truyền thuyết thì hậu nghệ cung từng bắn hạ thần trên trời. Sau khi chứng kiến uy lực cường đại của nó, các vị thần đã muốn nó mang trở về thần giới. Nhưng không biết vì sao, thần cung trước sau vẫn lưu truyền dưới phàm giới, bị phàm nhân sử dụng. Sau đó đã bị một vị cổ thần ra tay phong ấn thần cung, khiến cho người có thần lực cũng không thể dễ dàng sử dụng nó. Mặc dù cũng đã có một vị tuyệt đại cao thủ phá bỏ một phần phong ấn, nhưng trong một năm phàm nhân cũng chỉ có thể dùng có một lần. Tuy tu vi của người không phải đã đăng phong tạo cực, nhưng người lại không bị phong ấn hạn chế một chút nào, có thể khai mở thần cung một cách dễ dàng. Vì người không phải là thần nên chỉ có một khả năng: huyết dịch đang lưu chuyển trong nội thể của ngươi là của thần, hay nói chính xác hơn, ngươi là hậu duệ của thần đấy. Thần Nam nghe đến ngây dại. Vạn năm trước hậu nghệ cung hoàn toàn không bị phong ấn, chẳng lẽ trong vạn năm gần đây lại phát sinh sự cố? Theo như lời nói của phó viện trưởng, có vẻ hắn thật sự là thân thích của thần. Thế nhưng điều này thật quá hoang đường. Đột nhiên hắn nghĩ đến một khả năng, hắn từ trong viễn cổ thần mộ phục sinh. Thần Nam hơi chấn động, trong lòng cũng khó giữ được sự bình tĩnh. Hắn âm thầm tự hỏi, cái này cũng rất khó nói. Ta ngủ say trong viễn cổ thần mộ đến vạn năm, có lẽ thể chất đã phát sinh biến hóa, bị tiêm nhiễm khí tức của thần và ma. Hắn liền tưởng đến việc bảo ngọc như ý của cổ thần có thể cùng hắn liền thông cảm ứng. Ngũ giải thánh long rất thân thiện với hắn. Điều này giống như... Phó viện trưởng lại nói, lần tới chúng ta chỉ cần một ít máu của ngươi, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Thần Nam gật đầu như một khúc gỗ. Lúc này tiểu thần Hy từ ngoài bước vào, vui mừng cười mà nói,
Ca ca, chúng ta sau này ở đây hả? Ở đây có nhiều tỷ tỷ rất xinh đẹp, bọn họ rất thích Thần Hy, Thần Hy cũng đã cùng bọn họ đi chơi một lần. Có vẻ tiểu Thần Hy rất được chào mừng ở bên ngoài. Thần Nam cảm thấy cao hứng vì trông thấy Thần Hy vui vẻ, có lẽ nàng ta đã quên một bóng hình đang lưu lại tại Khai Nguyên Thành. Phó viện trưởng cười nói với nàng, sau này ngươi và ca ca sẽ ở lại đây, ngươi có thích không?
Rất thích ạ.
Thần Nam ôm tiểu Thần Hy trong lòng, nói với phó viện trưởng, ông hãy sắp xếp cho ta một gian phòng, có một số sự tình ta cần suy nghĩ cho chu đáo, có thể ta sẽ không cho ông biết một tin tức kinh người đấy. Hắn định chỉ cho phó viện trưởng hiện trường khủng bố của tử vong tuyệt địa cách tội ác chi thành 100 dặm. Phó viện trưởng trong lòng không biết hắn định chỉ cho mình cái gì, đành hỏi sang chuyện khác. Hai từ này rất có lai lịch, ta có cảm giác nó thật khác thường, không biết ngươi có thể nói cho ta biết đối thủ ngang sức của ngươi xuất xứ từ đâu không? Thần Nam không muốn nói gì với ông ta về các việc ở cổ tiền dị địa. Không chỉ là tiên địa ở nhân gian, trong tim của hắn nó cũng là một khối thánh địa. Hắn không muốn mọi người biết Bách Hỏa Cốc. Thần Nam lắc đầu nói, cũng không có tin tức gì khác. Phó viện trưởng vừa phái người đi an bài cho Thần Nam vừa nói, việc người không có đối thủ ngang sức làm ta tức giận. Người có biết người đã để cho Thần Phong Học Viện tổn thất 50 vạn kim tệ không hả? Thần Nam không khỏi nào núng sừng sốt nhìn ông ta. Phó viện trưởng nói lớn giọng đầy phẫn khí, ta vì Thần Phong Học Viện lấy ra 50 vạn kim tệ cùng đánh cược với các lão già trong học viện khác để học viện của chúng ta tất thắng, nhưng ai mà biết. Sau khi nghe xong thì Thần Nam giật mình, không ngờ viện trưởng tứ đại học viện bọn họ thình lình coi thường. Sau đó hắn cảm thấy rất thông suốt, thì ra là phó viện trưởng đưa qua tay hắn 50 vạn kim tệ. Đó là nguyên do hắn mất 50 vạn kim tệ. Hắn không thể nhịn cười mà nói, lão đầu tử ngươi thật sự là xứng đáng đấy. Sau khi nói xong chính sự, phó viện trưởng liền trở nên giàn trá. Ông ta tức giận hét lớn, tiểu cô nương của ngươi tạm thời không bỏ đi, học viện của chúng ta sẽ có hai cao thủ cấp 3 xuất trường, khẳng định không thua kém ai. Đúng rồi, mà pháp vũ khí ta đưa cho mà ngươi chưa dùng thì hãy trả lại cho ta.
Cái này tất cả bị ta dùng qua rồi. Nói láo, ngươi còn để lại. Ta biết tại Khải Nguyên Thành ngươi chỉ sử dụng ma pháp phỉ đao thôi. Trả lại cho ta ma pháp trường đao và ma pháp cùng tiễn. Đó là vũ khí ma pháp trân quý có giá trị rất cao.
Ta thật sự đã dùng tất cả mà ông không tin. Tử lão đầu, ông thật sự quá keo kiệt. Tiểu Thần Hy mở miệng giải thích hộ Thần Nam. Ca ca thật sự đã sử dụng rồi mà.
Ồ, hắn dùng vào việc gì? Ma pháp cùng tiễn hắn dùng vào việc gì?
Phó viện trưởng cảm thấy tiểu Thần Hy thật ngây thơ, nên nghĩ rằng có thể từ miệng của nàng biết được hành tung quá khứ của Thần Nam.
Dùng để bắn tiểu điểu đấy.
Tiểu Thần Hy vui vẻ hồi đáp.
Cái gì? Ma pháp tiễn cường đại này có khả năng bắn nát vỡ đầu voi, người lại mang ra bắn tiểu điểu.
Phó viện trưởng như muốn ngã xuống, gần như phát điên. Ông ta không cam tâm tiếp tục hỏi, chuyện đó bỏ qua, còn ma pháp trường đao thì sao?
Tiểu Thần Hy có chút cẩn thận, nghiêm chỉnh hồi đáp, thần đao đó dùng để chém tiểu trư rồi.
Cơn giận dữ của phó viện trưởng nhanh chóng bộc phát. Hai vũ khí ma pháp uy lực cực đại bị đem ra sử dụng một cách lãng phí. Ông ta nắm lấy đầu vai của Thần Nam một cách độc ác, dùng lực lắc mạnh.
Số tiểu tử ngươi thật là uy phong, sử dụng vũ khí ma pháp ta để đi săn, ta thật sự muốn bóp chết người mà.
Thần Nam hoàn toàn không có cách giải thích, cũng không thể nói cho lão biết là đã gặp yêu quái. Song thủ của phó viện trưởng như cái kềm cứng kẹp trên đầu của hắn, làm hắn nhíu mày lại, không thể không hừm một tiếng. Tiểu Thần Hy nghĩ Thần Nam rất đau đớn, nhưng không có cách xuất lực đối kháng với phó viện trưởng, nên nàng rất lo lắng, bèn chui ra khỏi lòng của Thần Nam, đưa hai cánh tay nhỏ lên nắm lấy râu của phó viện trưởng.
Lão bá bá, người thả ca ca ra, người không được khi phụ ca ca của ta.
Tiểu Thần Hy kéo bộ râu của phó viện trưởng xuống, khuôn mặt nhỏ thật sự khả ái, đầy màu sắc cầu xin. Phó viện trưởng nhè nành há miệng, đau đến nỗi mặt mày xanh lè, nhanh chóng trả lời Thần Nam. Sau đó đau khổ mà kêu, tiểu bảo bối nhanh buông tay ra, ai da, đau chết ta, tiểu bảo bối à. Thần Nam cười như điên, không nhanh không chậm ôm tiểu Thần Hy trở lại.
Lúc này Tiểu Thần Hy cầm một đoạn râu dài trong tay, ngây thơ mà nói: "Lão ba bá, người cạo râu đi, râu của người dài quá rồi, như thế này thật là không vệ sinh chút nào cả." Phó viện trưởng thật muốn phát khóc, cảm thấy đau khổ vì sợ râu không đều, thật sự không biết làm sao. Lần trước bị tiểu ma phiền giật đứt mất một đoạn còn chưa giải lại được, hôm nay lại bị Tiểu Thần Hy giật tiếp một đoạn. Ông ta thật sự muốn khóc nhưng không có nước mắt, lại không thể tranh cãi với tiểu hài. Lão đầu tử khóc không ra tiếng, đành vẫy vẫy tay gọi một người từ bên ngoài tiến vào để hắn dẫn thần nam đi xem phòng riêng của hắn. Góc Tây Bắc nằm ở nơi sân nhất của thần phong học viện, là nơi vô cùng hẻo lánh và yên tĩnh. Ở đây có rất ít phòng ốc, rải rác hạn hữu lắm mới có một tòa tiểu viện, thêm vào từng lớp rừng trúc ngăn cách với bên ngoài. Đây là nơi nghỉ ngơi của tất cả những khách nhân quan trọng của học viện. Phó viện trưởng đối với thần nam có thể gọi là nhìn bằng con mắt khác, đặc biệt sắp xếp cho thần nam được tiếp đãi như khách quý tại nơi hẻo lánh và yên tĩnh này. Do trên đường đi đã phải trải qua rất nhiều ngạc nhiên và hoảng sợ, nên Tiểu Thần Hy cảm thấy mệt mỏi, không thể chịu đựng nổi, chậm chậm tiến vào giấc mộng. Thần nam đợi đến khi Tiểu Thần Hy chìm trong giấc ngủ êm đềm mới chuyển thân rời khỏi phòng. Giữa viện có một lớp rừng trúc, giữa rừng trúc là một cái ghế mây sạch sẽ. Thần nam ngả lưng xuống chiếc ghế, thả lỏng toàn thân, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lại về những việc kỳ lạ diễn ra trong Tử Vong Tuyệt Địa. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tử Vong Tuyệt Địa có ẩn chứa một bí mật động trời. Trong sân cốc rộng lớn bày la liệt những bộ xương trắng, không kể sự hùng hãn cường đại của hài cốt của cự nhân, cự long, mà còn có cả hài cốt của thần nhân, thật là khiến cho người ta kinh hãi. Ngoài ra còn có xương cốt của quái thú chưa từng nghe nói hay nhìn thấy bao giờ, khiến cho Tần Nam không ngừng cảm thấy mơ hồ. Đó cuối cùng là bầy hung thú gì đây? Tại sao trong sách cổ còn chưa từng thấy ghi lại chứ? Ấn tượng sâu đậm nhất đối với Thần Nam là trạng thái cái chết của hai vị cổ thần. Một vị xương sọ còn lưu lại nằm lỗ ngón tay xuyên thủng nhìn vô cùng đáng sợ. Một vị khác trái tim bị người ta khoét một lỗ. Từ đó có thể hình dung ra hung thủ có khả năng khủng khiếp như thế nào. Đáng sợ nhất là không khí tĩnh lặng trong Tử Vong Tuyệt Địa đó. Ở đó trừ loại hoa tử vong truyền hút khí vong linh để sống, thì dường như chỉ có động huyệt sâu nhất của sơn cốc là có chút chuyển động của sự sống. Nhớ lại cái đầu bị vỡ, cái cánh tay gãy của vô danh thần ma, thần nam trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Cái làm người khó tin nhất là vô danh thần ma vẫn có thể tồn tại, mặc cho những tổn thất quá nặng đó đã khiến cho thân thể của hắn ta bị phá hủy và hình thành thành dạng ma quỷ. Tới tận bây giờ, thần nam tựa như vẫn cảm thụ được lực lượng khủng bố hủy thiên diệt địa đó đang xao động giữa trời và đất, nặng như núi Thái Sơn uy hiếp tinh thần của mình. Theo thần nam nhận biết, thần ma có lẽ chỉ là một loại sinh mệnh sống cao cấp, cho dù truyền thuyết nói là chúng có khả năng trường sinh bất tử, nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà thôi. Nếu như thần thể của chúng bị trọng thương thì vẫn khó mà tránh khỏi rơi vào sự đau khổ của luân hồi. Nhưng chuyện đi đến Tử Vong Tuyệt Địa đã làm đảo lộn cách suy nghĩ của hắn. Hắn thật sự không hiểu rõ thần ma đó làm sao có thể còn sống cơ chứ. Nói tóm lại, có thể gặp được thần ma trong truyền thuyết với thần nam đã là một chấn động lớn. Thần ma có bộ não bị phá hủy, ruột gan bị móc ra đó chắc chắn rất danh tiếng, khẳng định là loại thần nhân bình thường mới bước chân vào thần vực tuyệt đối không thể có thần thông lớn như vậy. Từ những phục sức cổ xưa này có thể phán đoán, hắn tuyệt đối là một vị thần ma cực mạnh đã tồn tại qua vô số năm và đã cũng có thể là một vị thần ma từ viễn cổ cũng không xác định được. Tại động huyệt lớn ở phía dưới vách đá, thần nam và tiểu long đều bị một áp lực tinh thần như có như không giữ lại, làm cho bọn họ gần như không có khả năng di chuyển được một phần nào. Kỳ thực điều khiến thần nam mơ hồ nhất là tinh thần lực của thần ma hư ảo lúc có lúc không, trừ khi là hắn đang chìm trong giấc ngủ ở nơi khác hoặc là thần trí không tỉnh táo. Suy nghĩ cẩn thận một lần nữa về tình huống lúc đó, vô danh thần ma lồng ngực nhẹ nhàng lay động theo nhịp điệu, tựa như đang chìm trong giấc ngủ say. Nếu như dự đoán đó là chính xác, thì có thể thấy được thực lực thật sự của hắn đến độ kinh người. Thậm chí trong lúc ngủ say, vẫn có khả năng dựa vào tiềm thức để mà kiềm chế những sinh mệnh bên ngoài.
Nhưng dù có tồn tại khả năng mạnh mẽ to lớn đến thế mà vẫn còn bị người ta làm thành hình dạng ma quỷ như vậy, cuối cùng là tồn tại lực lượng khủng bố nào có khả năng đả thương cổ lão thần ma này chứ? Thần Nam vốn từ đầu luôn nghĩ rằng tử vong tuyệt địa với hàng nghìn hàng vạn đống xương khô là do Vô Thành thần ma một tay tạo nên. Nhưng khi nghĩ đến hắn ta bị trọng thương đến mức thành ra ma quỷ thế này thì lại bác bỏ cách nghĩ đó. Không thể nghĩ được là có một lực lượng mạnh mẽ to lớn khủng bố vượt qua sức tưởng tượng như thế tồn tại. Cự nhân, thánh long và thần cũng không địch nổi. Có khả năng hủy diệt lực lượng mạnh mẽ nhất đang tồn tại như thế, có thể dùng danh xưng hủy diệt giả để xưng hô với hắn. Thần Nam trong lòng thầm run rẩy, nếu như hủy diệt giả có khả năng tiêu diệt thần ma, vậy cái chết của vô số thần ma vạn năm trước đó cũng có liên quan đến hắn. Thần Nam trong lòng nổi lên từng cơn sóng lớn, khó mà bình tĩnh trở lại được. Sự thật của vạn năm trước dường như được ẩn giấu tại tử vong tuyệt địa này. Tuy nhiên, thần Nam lại nghĩ tới một vấn đề. Hủy diệt giả có khả năng tiêu diệt cự nhân, thánh long, thần ma này, tại sao không triệt để tiêu diệt luôn vị cổ thần ma vù dành trong sơn động đó? Chẳng lẽ là hắn đoán sai rồi sao? Căn bản là không có hủy diệt giả gì đó. Vậy là vô danh thần ma đó đã tạo ra tử vong tuyệt địa. Chẳng lẽ những vết thương trên thân thể của hắn là do vô số những trận chiến lớn nhỏ để lại sao? Mơ hồ, hoàn toàn là mơ hồ. Loạn, hỗn loạn, càng đoán càng sai lầm. Thần Nam cảm giác rối tung hết lên, không biết làm sao tìm ra đầu mối. Thần Nam nhắm mắt lại, nhập định một lúc, rồi bắt đầu suy nghĩ lại. Nơi thần bí nhất của tử vong tuyệt địa là sân động lớn dưới vách núi. Mà diễm ngập trời cũng từ nơi này mà phát hiện ra. Thần Nam không hiểu đạo ma khí đó có phải là vô danh thần ma phát tán ra hay không. Trước đây thần Nam đã nghĩ như vậy, nhưng từ khi đoán là có một vị hủy diệt giả thì hắn không còn dám khẳng định nữa. Trong tâm của thần Nam bắt đầu suy nghĩ đến tất cả những khả năng có thể xảy ra. Khả năng thứ nhất, ma khí cường đại đó là do vô danh thần ma phát tán ra ngoài. Với thực lực kinh thiên động địa đó, hắn đã sát hại vô số sinh vật cường đại, tạo thành tình cảnh thảm khốc ở tử vong tuyệt địa hiện nay. Khả năng thứ hai, ma khí cường đại đó là của hủy diệt giả phát xuất ra ngoài. Hắn ẩn thân tại nơi sâu nhất của sơn động. Vô danh thần ma là do hắn cố ý lưu lại đây, muốn lão ta trông chừng lối vào của sơn động. Khả năng thứ ba, trong sơn động còn có một động khác, một nơi rất thần bí và cũng cực kỳ khủng bố. Có thể nó thông với một địa ngục của thế giới, hoặc cũng có thể nó thông với một khoảng không gian kỳ dị khác. Thần Nam càng suy nghĩ, trong tâm càng cảm thấy lo lắng. Tuy có những lúc hắn cảm thấy những giả thuyết này quá hoang đường và quái đản, tuy nhiên dần hồi tưởng lại, những giả thuyết này tựa hồ cũng có khả năng là thực. Với vô số những giả tưởng, thần Nam cảm giác trong đầu càng lúc càng rối loạn, cuối cùng uể oải đi vào giấc mộng. Thần Nam gặp phải một giấc mơ vô cùng kỳ quái. Hắn mơ thấy một thần ma thân hình cao lớn đứng ngay trước mặt, cất giọng ồm ồm mà nói:
"Lão bằng hữu đã trở về rồi ạ. Ta có thể cảm giác được khí tức của ngươi, liền biết ngay là tên trời già đê tiện, không thể triệt để hủy diệt ngươi. Hy vọng cảm giác của ta không sai, hy vọng ngươi thực sự trở về. Ta đã quá mệt mỏi rồi, không biết còn có thể cùng với ngươi kể vài sát cánh chiến đấu được nữa không. Nếu như ta quả thật bị tàn biến, cũng không khi nào quên chiến hữu thân cận như ngươi, Đại Ma Thiên Vương."
Những lời thương tâm này mang lại một nỗi bi ai vô cùng tận. Thanh âm càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thần Nam trong mộng cũng thấy dậy lên trong lòng một nỗi buồn vô hạn. Nước mắt không tự kiềm chế được mà cứ tuôn rơi tự bao giờ. Cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, thần Nam cảm giác có một đôi bàn tay bé nhỏ mềm mại, ấm áp, mơn trớn nhẹ nhàng trên hai má. Hắn mở mắt ra.
"Ca ca, huynh khóc đấy à?"
Tiểu thần Hy đứng bên ghế mây, khóe mắt ửng đỏ mà hỏi. Thần Nam ôm lấy cô bé mà nói. "Nhà đầu ngốc, con người trong khi ngủ, nước mắt tự nhiên đọng lại. Đây chỉ là hiện tượng bình thường thôi mà."
"Thật hả? Muội cứ tưởng rằng ca ca có chuyện gì quá thương tâm."
Tiểu thần Hy trên mặt lộ ra nụ cười, nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng vui vẻ. Cơn phong ba về cổ thần đã dần dần ngừng lại. Phần lớn tu luyện giả vì thần bảo mà tới nên có nén được tâm trạng chán nản. Có vài người đã rời khỏi tội ác trì thành, nhưng đại đa số vẫn còn ở lại. 3 tháng sau, Thần Phong Học Viện cử hành cuộc tranh tài đối kháng với các cường giả thanh niên 4 đại học viện. Cơ hội lớn thế này tự nhiên hấp dẫn rất đông tù luyện giả đến xem. Thần Bảo Phong Ba đã dứt, Tội Ác Chi Thành cũng từ từ yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên lúc này, Thần Phong Học Viện đã xảy ra một sự kiện rất lớn, vô cùng thần bí. Lòng Bảo Bảo từ khi biết Thần Nam cùng Tiểu Thần Hy vào Thần Phong Học Viện lại có một khu ở riêng yên tĩnh, vắng vẻ, liền rời khỏi Long Trường chuyển tới Hậu Viện cùng họ sống chung một chỗ. Thần Nam đương nhiên là không phản đối, có Lòng Bảo Bảo bên người thì các gì có một ngũ giai siêu cấp cao thủ bảo vệ một bên. Tiểu Thần Hy thì càng cao hứng, nhiều ngày ở chung, cô bé này sinh cảm tình vô cùng sâu sắc đối với Lòng Bảo Bảo. Nhưng Thần Nam dần dần phát giác ra một điều bất thường. Lòng Bảo Bảo dường như phát hiện không còn sinh khí như trước, càng ngày mơ màng và thẫn thờ. Hắn kinh cãi thất sắc và vô cùng lo sợ Tiểu Long phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đầu tiên hắn đem tin này báo cho phó viện trưởng. Lão giả gian trá này nghe thấy cũng vô cùng nóng lòng. Lòng Bảo Bảo đối với Thần Phong Học Viện có ý nghĩa không nhỏ. Nếu Thánh Long có gặp phải điều gì ngoài ý muốn sẽ là một tổn thất khó có thể đo lường được. Ngoài ra, phó viện trưởng đối với Long Bảo Bảo còn có tình cảm yêu mến đặc biệt. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Tiểu Long tựa hồ là Long Vương có trí tuệ cực cao của đệ nhất đại nữ thánh kỵ sĩ ngàn năm trước của Thần Phong Học Viện. Ở trên cái thế giới này, Thánh Long hiếm gặp vô cùng, chẳng khác nào sừng tê lông phượng. Sức mạnh của Thánh Long không nhất thiết và tỷ lệ thuận với kích thước của nó. Một vài Thánh Long trưởng thành dài hơn 10 trượng, cũng có một vài Thánh Long bất quá chỉ có 2-3 trượng. Hai loại kích cỡ tuy sai biệt lớn, nhưng thực sự ai mạnh ai yếu lại rất khó so sánh. Có thể nói trên thế giới này gần như không có 2 Thánh Long hoàn toàn giống nhau. Ngoại hình của các Thánh Long khác biệt vô cùng. Phó viện trưởng am hiểu lịch sử của Thần Phong Học Viện, nữ đệ nhất Thánh Long kỵ sĩ ngàn năm trước đã không thể vượt qua tử cảnh để trở thành bất tử mà cuối cùng đã chết. Thanh lòng của nàng mặc dù đã cũng khuất núi, nhưng trong học viện đến nay vẫn còn có bức chân dung xưa. Hình thái so với Long Bảo Bảo giống đến kinh ngạc. Nếu không phải vì tính cách trẻ con của Long Bảo Bảo khác xa với Thánh Long có trí tuệ cực cao, phó viện trưởng sớm đã cất nhắc cho nó làm đệ nhất Thánh Long của Thần Phong Học Viện. Do vậy, lão vẫn chưa thể tin rằng 2 con rồng này không liên quan gì đến nhau. Theo như lão biết, đã là Thánh Long thì đều có trí tuệ cao. Thanh Long có tính nết trẻ con, khí chất quái dị như Tiểu Long, đích thực hiếm thấy. Trước đây không lâu, sau khi lão cùng với một vài lão đầu có nghiên cứu sâu sắc về rồng, sau khi cân nhắc cẩn thận, đã nhất trí cho rằng Long Bảo Bảo chính là Thánh Long cường đại, đã trải qua độ kiếp nhưng không thành. Thông thường, Thánh Long độ kiếp chỉ có 2 loại kết quả, hoặc là hóa thành thần long hoặc là tiêu vong. Chỉ là trong lịch sử đã từng có loại lệ. Một vài Thánh Long cường đại có đủ tiềm lực hóa thân thành thần long, nhưng phút tối hậu vì nguyên nhân đặc biệt thường đã bị bên ngoài quấy nhiễu mà thất bại ngay khi đã gần kề thành công. Do Thánh Long quá mức cường mãnh như vậy, nên dù hóa thân thần long bất bại nhưng cũng có thể sống sót. Phó viện trưởng cùng với những lão thủ trong học viện cho rằng Long Bảo Bảo có lẽ chính là Long Vương của nữ thánh kỵ sĩ ngàn năm trước. Nó sau khi độ kiếp thất bại, tuy sống sót nhưng mất đi tất cả trí nhớ trước đây, cũng coi như là tái sinh sau khi độ kiếp không thành. Điều này có thể giải thích vì sao mà Tiểu Long đối với Thần Phong Học Viện có một loại tình cảm đặc biệt, ở lại luôn chỗ này không chịu rời đi. Thỉnh thoảng lại còn lộ ra thần thái bối rối hồi tưởng. Những dấu hiệu này cũng giúp cho chứng tỏ nó chính là Long Vương ngàn năm trước. Bởi vì những nguyên nhân trên, phó viện trưởng cùng với những lão hồ trong học viện đối với Tiểu Long có tình cảm vừa đặc biệt vừa phức tạp. Lão tuyệt đối không thể để cho Tiểu Long xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Khi phó viện trưởng vội vàng đến hiện trường, phát giác Tiểu Long thật sự mơ mơ màng màng như lời Thần Nam kể lại. Nếu là trước đây, nếu có người đến gần nó thì nó khi đang ngủ, nó hoặc dương mắt nhìn trông ngông nghênh hoặc là trực tiếp dùng vũ lực đuổi đi. Nhưng bây giờ, Tiểu Long tựa hồ đối với tất thảy mọi thứ đều mất đi hứng thú, nằm uể oải trên mặt đất, ngay cả đầu cũng gục xuống. Phó viện trưởng lo lắng vô cùng, cuối cùng lão đành cùng với đám lão hồ trong Thần Phong Học Viện họp bàn. Mấy mái đầu bạc trắng trụm lại trong tiểu viện của Thần Nam, lo lắng bàn bạc mãi mà không tìm được biện pháp nào. Cứ thế đã 2 ngày trôi qua mà bọn họ vẫn cứ thúc thủ, chẳng nghĩ ra được phương cách nào hết. Sáng sớm ngày thứ 3, một chuyện kinh người đã xảy ra. Thần Nam đi vào hậu viện thì há hốc mồm kinh ngạc. Bên ngoài cơ thể của Tiểu Long kết thành một lớp sừng dày, tầng tầng lớp lớp bao lấy nó bên trong, giống như là kén tằm vậy. Phó viện trưởng cùng đám lão hồ sau khi được tin nhanh chóng chạy tới hiện trường. Mấy lão nhân này kinh ngạc cực độ, rồi ngay lập tức lại sùng sướng phát cuồng lên. Vài lão giả râu tóc bạc phơ thậm chí còn nhảy dựng lên cào hứng. Bọn họ khó có thể đè nén sự vui sướng vô cùng trong lòng. Nỗi lo lắng trong 3 ngày nháy mắt đã biến mất. Tiểu Long đột nhiên lại độ kiếp. Thanh Long độ kiếp, nếu như thành công, một thần long sẽ xuất thế ở thần phòng học viện. Thần Nam nghe được thông tin này cũng cao hứng vô cùng. Hắn không ngờ Tiểu Long lại thần diệu đến vậy, đột ngột có khả năng bước vào cảnh giới thần long. Tiểu Thần Hy nhảy cẫng lên sung sướng. Đã nhiều ngày nay, cô bé tưởng Tiểu Long bị bệnh, từng vài lần thầm rơi lệ. Đại sự thần bí này được thần phong học viện liệt vào chuyện tối cờ mật. Chuyển thuyết nói rằng Phượng Hoàng độ kiếp thì tái sinh trong lửa đỏ, còn Thánh Long độ kiếp sẽ hóa thành thần long. Mấy lão quái vật của thần phong học viện đã đoán rằng lần này Tiểu Long lại độ kiếp một lần nữa, chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Có thể có năng lực hóa thân thành thần long, chắc chắn phải là Thánh Long kỳ dị phi phàm. Long Bảo Bảo đã có kinh nghiệm độ một lần kiếp, dù chưa thành nhưng không chết, đủ để nói rằng kỳ diệu vô song. Mặt khác, mấy lão giả khốn kiếp này lờ mờ hiểu được Long Bảo Bảo có lai lịch rất lớn. Theo truyền thuyết, nếu hậu duệ Long Hoàng mang huyết dịch hoàng tộc không còn thuần khiết, một vài kỳ long thần bí sẽ gặp độ kiếp liên tục để kích hoạt huyết thống vô cùng ưu tú của hoàng tộc lưu lại, cho đến khi hoàn toàn biến thành Long Hoàng. Mấy lão nhân của thần phong học viện lờ mờ hiểu ra Tiểu Long có thể là hậu duệ của Long Hoàng. Lần độ kiếp thứ nhất chưa thành, bất quá lần đó chỉ là chuẩn bị cho lần tiếp theo này mà thôi. Nháy mắt trôi qua đã hơn 1 tháng. May mắn là sự việc Tiểu Long niết bàn vẫn chưa hề lộ ra ngoài. Trong lúc này, uy danh của thần Nam đã chuyển đi khắp thần phong học viện. Đại danh bại hoại quen thuộc lúc đầu đối với mọi người giờ đã có những biến chuyển rất lớn. Những kẻ trước đây muốn tính sổ với hắn giờ không còn dám tìm đến làm phiền nữa. Nhân kiếm bị thần Nam đánh trọng thương giờ đã có thể đi xuống đất đi lại, nhưng hắn tỉnh không thực hiện bất cứ hành động trả thù nào. Không biết là hắn chưa tra ra được kẻ hành hung hay là còn đang ẩn nhẫn. Ngay cả Long Vũ cũng không còn uy hiếp đe dọa thần Nam nữa. Hơn nữa, làng ta cũng không còn ép hắn giao ra bí kíp của Cầm Long Thủ. Có điều mỗi lần gặp mặt, nàng ta đều cùng với thần Nam đấu khẩu đến trời lòng đất lở. Đồng Phương Phượng Hoàng mỗi khi gặp thần Nam vẫn giữ bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngặt một nỗi vì thân phận và uy danh của thần Nam bây giờ nên nàng ta chỉ có thể trừng mắt hung hăng mà chẳng dám làm gì. Tiểu Bảo Chúa mới là người thật sự tức giận. Nàng ta đã suy đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần, nhưng thủy chung vẫn không đoán ra được tại sao Phụ Hoàng lại hết sức bảo vệ thần Nam. Suy xét kỹ lại thì quả thật nàng ta cũng không muốn thần Nam phải chết. Có điều Tiểu Bảo Chúa đã từng âm thầm phát thệ, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng ta bằng chính thực lực của mình đánh ngã thần Nam, rồi sau đó dẫn lên người của hắn, chà đạp đành nghiến hắn để rửa sạch mối nhục trước đây. Hơn nữa còn có một người mà thần Nam thật sự không muốn gặp nhất, đó là Nộ Ti. Mỗi lần nhìn thấy à ta, hắn liền bỏ chạy trối chết, làm cho Lộ Ti một lòng muốn tìm hắn gây chuyện, vừa tức vừa hận. Lần trước cả hai người đã trải qua giấc xuân tiêu một cách hồ đồ với nhau, làm trong lòng của Lộ Ti như gặp một mối thù không đội trời chung. Nhưng ả thủy chung vẫn không thể kiếm được cơ hội thích đáng để phát tiết lửa hận ra bên ngoài. Cứ mỗi khi ả nghĩ đến thần Nam thì lại như muốn điên lên. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Thần Hy cũng vột trở thành ngôi sao sáng của thần phong học viện. Từ giáo sư cho tới học sinh, đối với nó đều vô cùng yêu thích. Gần như ai nấy đều biết thần Nam có một muội muội dễ thương như tiểu thiền sứ, xinh đẹp như tiểu tinh linh. Miệng của nó lúc nào cũng ngọt ngào thường trực, bá bá, ca ca, tỉ tỉ, vô luận đi đến đâu cũng bị người ta tranh nhau ôm ấp. Thậm chí ngay cả Tiểu Bảo Chúa và Đông Phương Phượng Hoàng đối với thần Nam vạn lần thống hận thì cũng bị bộ dạng thông minh, khả ái, thánh khiết dễ thương của Tiểu Thần Hy chinh phục. Khi Tiểu Thần Hy muốn ra ngoài dạo chơi, các nàng thường mang nó theo bay lượn. Cả hai người bọn họ đều có ái thú biết bay, tất nhiên là bay lên trên không tự nhiên rất dễ dàng. Trong lúc này, thần Nam một lần nữa đi bái phỏng lão dòng binh họ Lý trong công hội dòng binh ở tội ác trì thành. Lão dòng bình này trước kia từng chủ động cùng hắn kết giao, hơn nữa lại còn giúp hắn nắm rõ tường tận động thái từng lúc một của Nhật Kiếm, thật khiến cho Thần Nam vô cùng cảm kích. Thần Nam sau khi thân phận tỏa sáng, tự nhiên cũng có không ít người tìm đến hắn kết giao, chỉ bất quá nơi hắn ở lại là nơi chuyên tiếp đãi khách quý của học viện, người thường không thể tiếp cận. Điều này quả thật khiến hắn rất thích thú. Hắn thật sự không muốn cả ngày phải ngồi thù lù ở đó tiếp khách khứa một cách nhàm chán. Đương nhiên người thường không thể tiếp cận, nhưng không có nghĩa là mọi người đều không thể tiếp cận. Gã háo võ đến phát cuồng đánh phong trở thành khách thường xuyên ở đây. Từ khi gã biết thân phận thật của Thần Nam, lại thêm việc hắn đại chiến tại Khai Nguyên Thành, vì thế lại càng muốn tìm đến hắn yêu cầu tỉ thí lại. Thần Nam đối với thất bại lần trước vẫn không hề quên. Dù cho Lãnh Phong không đến tìm hắn, hắn cũng sẽ động thủ chủ động tìm tới cửa, kết liễu thất bại này. Cường giả chỉ có một cách duy nhất để vượt lên tu vi hiện tại là phải điên cuồng quyết đấu, lãnh ngộ võ đạo trong sinh tử. Kết quả cuộc quyết đấu lần này, Thần Nam không hề quan tâm. Trận chiến Khai Nguyên Thành, hắn tu vi đại tiến, đã bước vào cảnh giới tam giai đại thừa. Lãnh Phong vốn đã không còn là đối thủ của hắn nữa. Sau đó cứ cách một khoảng thời gian, Lãnh Phong lại đến cửa khiêu chiến. Trải qua vài lần thảm bại, hắn không thể không thừa nhận tu vi hiện tại của hắn đã không thể ganh đua được với Thần Nam. Thần Nam từ sau khi tu vi đại tiến liền chuyên cần luyện công, có rất nhiều tuyệt học trong huyền công gia truyền của hắn đều đòi hỏi công lực phải mạnh mới có thể thi triển được. Hiện tại sau khi tu vi của hắn tăng lên, cuối cùng cũng đã có thể xuất ra một vài tuyệt chiêu rồi. Hiện tại trong thâm tâm của hắn luôn chứa đựng một điều lo lắng, đó là qua lần hắn nghịch chuyển huyền công, rõ ràng cảm giác được bản thân mình trở nên tàn bạo, khát máu. Huyền công trong khoảng thời gian ngắn đó đã điều khiển tâm trạng của hắn, huyền công gần như thành ma quái và yêu dị. Huyền công nghịch chuyển sau này tuy quay ngược trở lại, nhưng Thần Nam vẫn cảm thấy có một chút dị thường. Khi hắn chú ý bên trong thì phát giác ra trong kinh mạch chân khí vốn lúc trước là kim hoàng quang lượng, không ngờ lại lẫn tạp vào một ít quang tuyến hắc lượng. Hắc năng lượng đó cùng với chân khí biến dị khi nghịch chuyển huyền công thì giống nhau như đúc. Thần Chiến đã từng cảnh báo hắn rằng khi sinh mệnh nguy cấp quan đầu, nếu như có một tia hy vọng thì tuyệt đối không được nghịch chuyển huyền công. Có thể thấy Thần Chiến đối với nghịch chuyển huyền công có điểm rất kiêng kỵ. Thần Nam không biết nghịch chuyển huyền công một lần sẽ có hậu quả gì, cũng không biết về sau sẽ lại có chuyện gì nữa. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào nỗ lực để tăng tu vi của bản thân, khiến cho bản thân có thể đột phá lần nữa, tiến lên một lĩnh vực mới. Hắn tin tưởng rằng chỉ cần có đủ công lực, hắn có thể áp chế hết thảy mọi hậu quả đáng sợ. Hơn một tháng nay, Thần Nam vẫn chưa đem bí mật ở Tử Vong Tuyệt Địa nói cho Phó Viện Trưởng. Hắn muốn đợi đến lúc khai mạc cuộc so tài của Tư Đại Học Viện thì mới nói cho lão ta biết. Đến lúc đó, tại Tội Ác Chi Thành cao thủ như mây, rất nhiều tu luyện giả cường đại cùng tụ tập nơi này. Nếu đông đảo tu luyện giả bản lĩnh cao thâm cùng đến đi tìm kiếm Tử Vong Tuyệt Địa, chắc chắn sẽ có một vài thu hoạch, nhưng có thể đoán được nhiều người sẽ một đi không trở lại. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, 2 tháng chớp mắt đã qua, cuộc so tài của Tứ Đại Học Viện sắp khai mạc. Cuộc chiến khởi động lần trước còn xa mới có thể so được với cuộc thi đối kháng của cường giả chân chính này. Đó là một cuộc chiến đỉnh cao của tất cả học viên trẻ tuổi ở Tứ Đại Học Viện. Tứ Đại Học Viện đều có lịch sử gần ngàn năm, uy danh chấn động đại lục. Trường đại chiến lần này đương nhiên hấp dẫn vô số người. Không chỉ có rất nhiều thanh niên cao thủ của các môn phái phương Đông cổ xưa, mà còn có đương đại tuấn kiệt của một số thế gia thần bí ở phương Tây. Đại thêm rất nhiều nhân vật lão thành uy danh hiền hách ở Đông, Tây phương khiến cho Tội Ác Chi Thành trở nên vô cùng náo nhiệt, khách điếm chật ních cả người thuê. Vào hôm nay, thời tiết nắng ấm, bầu trời không được một gợn chút mây. Cuộc so tài của các cường giả Tứ Đại Học Viện mà hàng vạn cặp mắt chăm chú nhìn vào cuối cùng cũng đã khai mạc. Thần Phong Học Viện người đông như kiến, tràn ngập các tu luyện giả đến từ khắp nơi trên đại lục. Sau khi các viện trưởng của Tứ Đại Học Viện luân phiên phát ngôn, cuộc chiến của các cường giả ưu tú nhất của Tứ Đại Học Viện sắp sửa bắt đầu. Chỉ là ngay tại thời khắc quan trọng này, tại một nơi rất sâu trong Thần Phong Học Viện, đột nhiên truyền ra một tiếng trồng gầm chấn động thiên địa. Vô số đạo kim quang phát tán đền trời, vô số hư ảnh của Đông Phương Hoàng Kim Thần Long bay lượn trên cao không. Tiếng rồng ngâm vang trên thì chấn động đến 9 tầng trời, dưới thì âm vang đến 9 tầng địa ngục. Trong phương viên ngàn dặm, tất cả các loài đều nằm phủ phục xuống mặt đất, quay về hướng này mà bái lại.
Trời ơi, Đông Phương Thần Long, Thánh Long Niết Bàn, hư không đạo ảnh. Thần Thánh ơi, ta đã nhìn thấy gì thế này? Đông Phương Thần Long trong truyền thuyết đã xuất thế rồi. Từ những nơi sâu nhất của Thần Phong Học Viện, vô số đạo kim quang xông thẳng lên trời. Trên không trung, vô số đạo hư ảnh, thần long bay lượn, tiếng rồng ngâm như sóng dậy ba đạo, tựa thiên lôi giáng xuống, âm hưởng vang vọng cả thế gian. Trên sân lớn của học viện tụ tập hơn 10.000 người bị kinh động. Tin Đông Phương Thần Long trong thần thoại truyền thuyết xuất thế làm hết thảy mọi người chấn kinh đến cực điểm. Ai nấy đều vô phương ức chế sự kinh ngạc trong nội tâm. Trời ạ, à, ta đang mơ chăng? Thật mà, ta thấy mà, ta đã rõ ràng đã trông thấy thần long hư ảnh. Thần Phong Học Viện bỗng nhiên là nơi ẩn tàng của một thần long trứ danh nhất, không thể nào tin nổi. Thánh thú đạt đến bậc cao nhất, thần thú độ kiếp có thể tạo ra hư ảnh trong không trung là một hiện tượng cực kỳ dị thường. Lúc biến hình trước tiên sẽ phát ra ánh sáng chiếu tới tận trời cao. Trong học viện, vài vị giáo sư già nua ngước cổ nhìn thần long hư ảnh bay lượn trên không trung. Thần tình vô cùng kích động, thậm chí có lão nhân còn rơi cả lệ. Phó viện trưởng lầm rầm trong miệng mà nói, Thánh Long độ kiếp, hư không đảo ảnh, thần hóa thần long. Không, là thần linh long, là hậu duệ của sự kết hợp giữa thần long Đông Phương cùng thần long Tây Phương. Ông trời có lòng cầu nguyện cho nó niết độ thành công. Một lão nhân đang đứng tại Thần Phong Học Viện, đầu tóc thì bạc trắng, khuôn mặt nhăn nheo, nhưng xem ra lão dường như không màng đến tuổi tác già nua, vô cùng kích động mà nói. Nó đích thị là thần linh long, huyết thống tổ tiên ưu tú vượt trội. Ai da, ta quả nhiên không phù hợp làm chủ nhân của ngươi rồi. Lúc này, người tinh tế trên sân lớn đã kinh ngạc phát hiện ra long ảnh đang bay lượn trên không kia và thần long Đông Phương có sự khác biệt. Hai bên thần long ảnh có thêm một đôi cánh kim sắc. Một vài lão nhân biết rằng đó chính là đặc trưng của thần linh long trong truyền thuyết. Nó đã hội tụ được các ưu điểm của Đông Tây Phương Thần Long. Vì thế, có thân của Đông Phương Thần Long và đôi cánh của Tây Phương Thần Long. Đây chính là thần thú cường đại nhất trên thế gian. Cũng vào thời khắc mà mọi người trong Thần Phong Học Viện bị kinh động, toàn bộ tội ác chi thành cũng sôi động không kém. Chúng nhân của toàn thành đều nhất tề nhìn về hướng đó. Nhiều người trong số họ không nhịn được, lầm nhầm trong miệng những câu đại loại như là Thần Long xuất thế, bao hiệu điểm lành tới rồi. Thần thú à, một năm đại cát rồi. Cùng thời gian, những giọt nước quang hoa lấp lánh đang tràn ngập tại tiểu viện của thần nam. Thứ kim sắc rực rỡ thánh khiết đó lan rộng, tràn ngập mọi hướng. Từ xa nhìn lại, nó giống như sương mù dày đặc, tựa như thánh cảnh trốn nhân gian. Thần nam ôm chặt tiểu thần hy, khẩn trương chăm chú nhìn vào trong hậu viện, nơi có cự đại long kiển. Long kiển kia đang tán phát mãnh liệt vô số thần thánh chỉ quang. Tiểu thần hy sắc mặt lo lắng, nhỏ giọng hỏi, ca ca, tiểu long long ra sao rồi? Nó không gặp nguy hiểm gì chứ? Có khả năng gặp nguy hiểm. Thánh thú và thần thú lúc niết độ gặp phải sự tức giận của trời cao dẫn đến lôi kiếp, nhưng mà ta tin tiểu long có đủ sức vượt qua. Vì sao lại phải chịu thiên đố ạ? Vì sao lại dẫn tới lôi kiếp? Tiểu thần hy trở nên khẩn trương hơn. Cô bé đang vô cùng lo sợ tiểu long long gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Thần nam khẽ thở dài giải thích, đó là vì một loại nguyên tắc ngầm của trời đất. Vô luận là người hay là thú, khi lực lượng cường đại đến trình độ nhất định cũng đều dẫn đến lôi kiếp. Thật ra mà nói, thượng thiên đối với nhân loại có sự khoan dung hơn. Nếu đạt đến tiên nhân cảnh giới thì sẽ không phải gặp lôi kiếp nữa. Nhưng các loại thánh thú, thần thú đều không có được vận may đó. Mỗi lần tiến hóa lên tầng bậc cao đều phải dẫn đến lôi kiếp, kinh qua khảo nghiệm của thượng thiên. Tiểu thần hy khẩn trương hỏi thêm, tiểu long long có thể thuận lợi vượt qua cửa ải này không? Có thể chứ, tiểu long nhất định có thể. Nó thật sự có sức mạnh cường đại của thánh long, lần này nhất định độ kiếp thành công. Muội xem, long ảnh trên không chính là hình dạng của tiểu long khi hóa thần thành thần long, có phải đã so với trước đây thì có dáng vẻ thần vũ hơn nhiều không? Lúc trước, tại hoàng thành cổ thư khố của sở quốc, thần nam đã đọc qua hầu hết các bí văn nói về quá trình tiến hóa của thần thú. Trên thiên không xuất hiện hư không đạo ảnh trong một sát na. Hắn dĩ nhiên biết được tiểu long chính là hậu duệ của thần linh long. Hắn cũng biết rằng thông qua lần tiến hóa này, huyết mạch ưu tú mà tổ tiên lưu lại trong tiểu long đã bị kích hoạt triệt để. Nghe xong những lời giải thích của thần nam, tiểu thần hy tựa hồ như đã thấu hiểu.
Cô bé nhìn vào hư ảnh của thần Linh Long trong không trung, thốt ra lời từ đáy lòng. So với hình dạng của Tiểu Long Long trước đây, đúng thật là thần vũ hơn nhiều. Thần Nam ôm lấy cô bé bước ra ngoài mà nói, chúng ta nên đi xa khỏi chỗ này nếu như không muốn lôi kiếp giáng xuống. Hai người tối lùi về sau khoảng 5 trượng, giữa hư không kim sắc long ảnh từ trên cao nhất tề hướng về phía mặt đất lao xuống. Chỉ một khoảng thời gian rất ngắn đã bao phủ toàn bộ long kiện vào giữa, cũng đồng thời không trung ầm ầm vang lên tiếng sét. Ngay thời khắc đó, long kiện tức thì vỡ ra, một đạo kim quang xông thẳng lên trời, tiếng rồng ngâm trong trẻo vang lên thinh không, vang vọng đại địa. Với đôi cánh mới mọc ra dài hơn 2 mét, toàn thân kim quang bao trùm, Tiểu Long liền bay vút lên không trung. Tuy nhiên Tiểu Long không giống với thần long trong thần thoại truyền thuyết có hình dáng cự đại vù bì, trên thân phát tán ra một cỗ khí vương giả, nghiêm nhiên bất khả xâm phạm. Mọi người đang đứng quan sát tại Thần Phong Học Viện đều cảm thấy được một cỗ khí cực đại áp tới, khí tức chí cường chi đại, long trì vương giả trốn nhân gian. Trần Long khí tức như thủy triều hướng về phía Thập Vạn Đại Sơn, vô số chim chóc, các loài thú bò trên mặt đất hướng về phía đó mà lễ bái. Cũng đồng thời, chốn tử vong tuyệt địa sâu thẳm, dưới một hắc động rộng lớn, một điểm hồng huyết quang mang đột khởi, một cỗ ma khí ngút trời từ trong hắc động bùng phát ra ngoài. Thần Long hiện thân làm Thần Phong Học Viện sôi sục, tội ác chi thành cũng sục sôi, tất cả mọi người ở đó đều điên cuồng la hét, cứ hướng về không trung mà qua chân múa tay loạn cả lên. Long bảo bảo toàn thân dài chừng 2 trượng, lúc thu nhỏ lại thì còn chừng 2 mét, nhưng thần lực đích thực đại tăng. Lần tiến hóa này, nó cuối cùng hóa thân thành thần thú cấp 6, nếu như có thể thành công vượt qua lôi kiếp, xem như đã độ kiếp thành công. Lúc này, lôi kiếp được dự liệu, trung quy cũng đã xuất hiện. Cùng với tiếng ầm ầm sấm sét, một đạo thiểm điện cự đại từ trên không giáng xuống, quang mang chói lòa làm ai nấy phải nhắm mắt chặt lại. Đối diện với sự tấn công dữ dội của đạo thiểm điện kia, Tiểu Long không hề hoảng hốt, nó đột nhiên há miệng phun ra một đạo điện quang. Điện mang so với thân thể nhỏ bé của nó thật không thể so sánh, cự đại vù bì, so với đạo tiềm điện vừa đánh xuống xem ra không hề thua kém. Kỳ lượng đạo tiềm điện cùng đánh xuống một chỗ, trên thiên không bạo phát một thứ ánh sáng chói lòa như thái dương, sấm chớp làm rung chuyển cả đại địa, phảng phất chiến động cũng bắt đầu, năng lượng khổng lồ như tàn phá mọi thứ, không trung chói lòa những ánh sáng. Một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, đạo điện quang thứ nhất tạo thành năng lượng cự đại như chưa dứt. Đạo thiểm quang điện thứ hai từ trên không đã nhắm thẳng hướng Tiểu Long mà đánh xuống, dường như không hề thương tiếc một chút nào. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Kính mong quý vị huynh đệ hãy tiếp tục theo dõi ở phần tiếp theo.